Sử thượng tối cường tông chủ, chương 150, Ti Âm Tông hành thi, góc truyện audio.com. Tiêu Phương tự nhiên là không có mở miệng trả lời Vương Thiên Lâm hỏi rồi, bởi vì nàng bây giờ cơ hồ đã ở trong tuyệt vọng cùng cực rồi. Bất quá nàng cũng không có trách Diệp Thần bọn họ không biết lượng sức mình, bởi vì mặc kệ thế nào trượng phu của nàng cùng người của Hắc Phong trại cũng đã bị bắt đi rồi, cho nên coi như là không có Diệp Thần, thì nàng cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Mặc dù nói hôm nay bản thân đã ở trong miệng cọp có thể nói là chết chắc rồi, thế nhưng mà nàng cũng không có hối hận bởi vì chính nàng vốn đã không muốn sống một mình trên đời này nữa. Chỉ ít hôm nay rơi vào trong ma thủ của Thi Âm Tông, cũng có thể cùng chồng mình chết cùng một chỗ. Tiêu Phương không có trả lời Vương Thiên Lâm, Diệp Thần liền mở miệng trả lời. Ma cốt xá lợi, ở chỗ này. Trong tay Diệp Thần bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc tử, hộp gỗ đã mở, bên trong chính là viên ma cốt xá lợi kia. Trên mặt Vương Thiên Lâm liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn hộp gỗ trong tay Diệp Thần, bởi vì hắn vốn đã có nhận định là Tiêu Phương đang lừa gạt mình mà thôi, cho nên câu hỏi vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng dò hỏi. Hắn thấy Tiêu Phương đối với mình hận thấu xương, căn bản là không khả năng sẽ thực sự đem ma cốt xá lợi mang tới, kết quả hắn lại vạn lần không ngờ tới chính là ma cốt xá lợi lại thực sự ở nơi đây. Chỉ nhìn thoáng qua, Vương Thiên Lâm liền biết bên trong cái hộp gỗ này đích thật chính là ma cốt xá lợi, bởi vì trong tay hắn cũng có một viên, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều mang ở trên người để tiện cho nghiên cứu. Đem ma cốt xá lợi giao ra cho ta, ta liền tha chết cho các ngươi một mạng. Ánh mắt Vương Thiên Lâm nóng rực không gì sánh được, cảm xúc mênh mông nói. Tìm kiếm nhiều năm như vậy, đã đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cục cũng đã đem hai khối ma cốt xá lợi này tới tay, mở ra động phủ của huyết thủ nhân Phật. Mấy nghìn năm trước đã không biết có bao nhiêu người đánh chủ ý lên truyền thừa của huyết thủ nhân Phật. Có thể cái này cũng giống như là trong chỗ U Minh có một loại đã định ước, hai khối ma cốt xá lợi chưa từng có thời điểm đồng thời xuất hiện qua. Mỗi lần có một viên ma cốt xá lợi hiện thế thì một viên ma cốt xá lợi khác sẽ mai danh ẩn tích. Chưa từng có người nào có thể đồng thời có hai khối ma cốt xá lợi. Ngày hôm nay, Vương Thiên Lâm hắn sẽ là người đầu tiên sau 2000 năm làm được chuyện này. Một khi hắn mở ra được động phủ của huyết thủ nhân Phật, thì đó cũng sẽ là lúc Thi Âm Tông của hắn cường thịnh, mặc kệ là bên trong động phủ này có gì để lại, đều đủ để cho Thi Âm Tông hắn quật khởi. Diệp Thần trên mặt liền lộ ra cười nhạt. Ma cốt xá lợi, phải có hai khối mới có thể mở huyết thủ nhân Phật động phủ, hôm nay ta chỗ này có một viên, không biết một viên khác rốt cuộc có ở trong tay ngươi hay không? Nghe được lời nói này của Diệp Thần, Vương Thiên Lâm liền cười nhạo nói. Ngươi lại còn dám đánh chủ ý đến viên ma cốt xá lợi của ta sao, ha ha. Cũng đúng, ngươi dám tới nơi này, tự nhiên là để cướp lấy một viên ma cốt xá lợi còn lại. Nhưng mà với chút thực lực này của các ngươi thật đúng là tự đi tìm chết mà, đây chính là người vì tiền mà chết sao? Có lẽ là bởi vì khinh thường Diệp Thần, có lẽ là để chứng minh cái gì đó, Vương Thiên Lâm hắn cư nhiên cũng từ trong lồng ngực mình lấy ra một cái hộp khác tương kỳ mở ra. Một viên ma cốt xá lợi khác cùng. Góc truyện audio.com, viên trong tay Diệp Thần giống nhau như đúc liền xuất hiện ra, mà ở lúc hai khối ma cốt này đều mở lúc hai khối ma cốt xá lợi vậy mà lại có biểu hiện run rẩy nhỏ nhẹ. Tựa hồ là đang tương hỗ mời gọi lẫn nhau, quả nhiên là ma cốt xá lợi. Vương Thiên Lâm nhìn thoáng qua viên xá lợi trong tay Diệp Thần, trong ánh mắt tham lam càng sâu hơn trước, trong lòng đang kích động tới cực điểm. Hắn sở dĩ đem ma cốt xá lợi xuất ra, cũng là bởi vì hắn biết một khi hai khối xá lợi này đến gần nhau sẽ sinh ra cảm ứng, hắn là muốn triệt để xác định xá lợi của Diệp Thần có phải là vật thật hay không. Thực sự là trời cũng giúp ta mà, ha ha. Vương Thiên Lâm hưng phấn cười to, ước nguyện nhiều năm trước tới nay của hắn rốt cục cũng đã hoàn thành, hắn tại sao lại có thể không cao hứng được. Phanh bỗng nhiên bước ra một bước, khí thế cả người Vương Thiên Lâm đột nhiên bạo phát ra. Hắn biết Diệp Thần sẽ không chủ động đem xá lợi dâng cho hắn, cho nên hắn đơn giản liền chủ động xuất kích, lười nói nhảm nữa. Theo hắn bước ra một bước này, mặt đất đều chuyển động. Giống như là đang xảy ra một cơn địa chấn nhẹ, đây chính là uy lực của hóa thần cảnh, dậm chân giữa không gian đều có thể bộc phát ra một chút lực lượng. Giết các ngươi, liền có thể đạt được xá lợi, ta hà tất cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi như vậy làm gì nữa. Vương Thiên Lâm phất ống tay áo lên, trước mặt mọi người liền đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bịa đặt chuyện kinh người, bởi vì đồ vật bên trong chữ vật giới chỉ đều có thể hướng không trung lấy ra nữa. Nhưng mà mọi người đều biết chữ vật giới chỉ là không thể nào cất chứa vật sống được, càng đừng nói là người. Người trước mặt Vương Thiên Lâm này là làm sao xuất hiện? Đáp án rất đơn giản, bởi vì đây không phải là người sống, mà là chiêu bài của Thi Âm Tông, hành thi. hành thi thông thường cũng chỉ có sức mạnh đủ để so với luyện thể cảnh mà thôi, hành thi hơi chút cường đại liền có thể so đấu thực lực với luyện khí cảnh. Có thể dùng cảnh giới luyện thần chống lại hành thi, đã là thập phần khó có được. Những thứ hành thi này thân thể đều cứng rắn như sắt, lì lợm, thực lực quỷ dị không gì sánh được. Mà Vương Thiên Lâm thân là tông chủ, hắn tự nhiên là có hành thi mạnh nhất Thi Âm Tông rồi. Cụ hành thi xuất hiện trước mặt mọi người này, chính bảo bối của hắn được luyện chế nhiều năm trước, thực lực của nó có thể nói là đủ để so với cao thủ thông thần cảnh. Đồng thời thân thể của nó so với thông thần cảnh còn mạnh hơn rất nhiều, hành thi không có trí khôn, không có thất tình lục dục, càng thêm không có cảm giác đau đớn, cho nên thường thường nó đều có thể bộc phát ra thực lực khủng bố. Đi, giết bọn họ, Vương Thiên Lâm lạnh lùng ra lệnh. Cái cụ hành thi này ăn mặc một bộ khôi giáp đặc chế, mặt trên khôi giáp khắp nơi đều cất giấu lợi khí, tất cái cổ tay, ngực lưng, thậm chí là trên mặt đều bao trùm một tầng lưỡi dao sắc bén. Đây không phải là phòng ngự khôi giáp mà là khôi giáp dùng để giết người, bởi vì hành thi này bản thân đã cứng rắn không gì sánh được rồi, một điểm cũng không thấp hơn so với khôi giáp. Hành thi sau khi lấy được mệnh lệnh của Vương Thiên Lâm, liền lập tức hướng bọn người Diệp Thần vọt tới, dương nanh múa vuốt, cả người đều tản ra sát cơ nồng đậm. Đáng tiếc loại hành thi này tuy rằng có nhục thân vô cùng cường đại. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng mà nó lại không hiểu vũ kỹ, cho nên chỉ với một thân man lực này, thường thường cũng không thể phát huy được tài cán gì. Trên mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia cười nhạt, loại quái vật trình độ này, chính hắn lên cũng có thể đối phó được. Bởi vì, hành thi này tuy rằng toàn thân đều tỏa ra sát cơ nồng đậm, đồng thời nhục thân cũng mạnh mẽ không gì sánh được, thế nhưng mà lại không có linh trí, Diệp Thần dựa vào tốc độ của phong thần thối, hoàn toàn có thể đè nó ra đánh vô cùng dễ dàng. Đây cũng là nhược điểm của hành thi, không có linh trí chính là khuyết điểm chí mạng của nó, rất dễ bị cao thủ lợi dụng. Cho nên nó mặc dù có thể so lực lượng với tu sĩ thông thần cảnh, thế nhưng mà lại rất khó thực sự đánh bại được tu sĩ thông thần cảnh. Hiu, 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 tiếng gió lập tức kéo tới, xung quanh đột nhiên nhiều hơn 3 cụ hành thi, hơn nữa cùng cụ này nữa chính là tứ cụ. Diệp Thần không ngờ tới, trên người Vương Thiên Lâm cư nhiên lại có 4 cụ hành thi loại này. Một hành thi rất dễ đối phó. Thế nhưng mà 4 cụ hành thi này đồng thời lao lên thì lại phiền toái hơn rất nhiều. Bởi vì công kích của một hành thi, người có khả năng dễ dàng tránh thoát đi. Thế nhưng mà với 4 cụ hành thi đồng thời đánh tới, tránh né liền trở nên phiền toái hơn rất nhiều. Nhất là những thứ hành thi này cả người đều là lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần lơ là một chút là hắn liền có thể bị chém ngay tức thì. Hừ, Diệp Thần thấy Vương Thiên Lâm cách đó không xa đứng bất động ở nơi đó, mắt bỗng nhiên sáng ngời hẳn lên. Những thứ hành thi này đều là bị Vương Thiên Lâm điều khiển, nếu như Vương Thiên Lâm hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, khẳng định sẽ không pháp thuật chế ngự được những thứ hành thi này. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, không cần phải xen vào đối phó với những thứ hành thi này, các ngươi trước đi đối phó với Vương Thiên Lâm đi. Diệp Thần lớn tiếng nói, đồng thời theo lời nói của Diệp Thần vừa phát ra, cái gia hỏa Vương Thiên Lâm này tự thân chính là cao thủ cảnh giới hóa thần lại hết lần này tới lần khác không ra tay. Trái lại hắn lại dùng những thứ hành thi không có thần trí này xuất thủ, rất có thể tự thân Vương Thiên Lâm đang có vấn đề rất lớn. Có thể người kia chỉ biết chế ngự thi thể, mà thực lực tự thân của hắn lại không mạnh mẽ chút nào. Hơn nữa mặc kệ là Vương Thiên Lâm có vấn đề gì hay không, bắt giặc trước bắt vua đều là đối sách hữu hiệu nhất, chỉ cần đối phó với Vương Thiên Lâm, những thứ hành thi này tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sau khi nghe lệnh thân thể liền phóng lên cao, Nhiếp Phong càng là khai mở phong huyết trong cơ thể, cả người liền bộc phát ra khí tức có thể so với tu sĩ cảnh giới thông thần hậu kỳ. Giữa, tuyết ẩm cuồng đao chém xuống, kinh hàn nhất miết, một đao giá hàn tuyệt phách này vừa ra liền khiến cho đối thủ muốn tránh cũng không tránh được. Bộ Kinh Vân cũng là ngang trời đánh xuống một thức bài vân trường, nhất thức tê thiên bài vân mở đường, song trường vung lên quả thực là phải vì thương khung mà xé rách ra. Muốn chết, Vương Thiên Lâm thấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hướng bản thân mình đánh tới. Trên mặt liền lộ ra hàn mang, bỗng nhiên phất ống tay áo lên. Một cổ phong bạo khí tức lập tức cuốn chiếu trong hư không nhất thời liền xuất hiện cuồng phong gào thét ma khí ngang trời. Thì âm tông thân là ma đạo tông môn, tu luyện tự nhiên chính là ma công tâm. Gocchuyenaudio.com, Pháp, một chiêu giữa không gian lúc nãy chính là ma khí tung hoành. Những thứ ma khí này ngưng tụ lại thành hai cái khô lâu, bỗng nhiên hướng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đánh tới. Ầm ầm, khô lâu nổ tung, bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh người chí cực, đồng thời những thứ lực lượng này còn hướng ra bốn phía cuốn đi. Một màn này, chứng minh cách làm vừa rồi của Diệp Thần là sai lầm rồi, cái Vương Thiên Lâm này không chỉ có thể chế ngự được hành thi mà thực lực của hắn cũng là cực mạnh. Bất quá ở thời điểm Vương Thiên Lâm xuất thủ, những hành thi này bị hắn khống chế cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, liền chậm chạp đi không ít. Rất hiển nhiên, Vương Thiên Lâm là không có cách nào có thể nhất tâm nhị dụng, hắn nếu xuất thủ tự nhiên cũng không còn tâm thần mà chế ngự hành thi nữa. Diệp Thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trong nháy mắt hành thi trở nên chậm chạp, thiên toái đao trong tay hắn bỗng nhiên chém xuống. Linh đài của hắn, chỗ chứa đựng ma khí liền thả ra ngoài một tia, sau đó liền liên kết với đao thả ra một chiêu ma đạo hoành hành chém xuống. Dùng ma khí ngự sử ma đao, hơn nữa còn là thượng phẩm đạo khí thiên toái đao, hành thi trước mặt Diệp Thần liền bị chém một đao vô cùng nặng. Loại hành thi này quỷ dị không gì sánh được, coi như là bị chém bay đầu cũng có thể hành động như thường, tiếp tục chiến đấu, bởi vì bọn họ vốn là người chết, chỉ cần có tay có chân, bọn họ liền còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Nhưng mà Diệp Thần một đao tương kỳ chém xuống, thì hành thi rốt cuộc có quỷ dị tới mức nào đi chăng nữa, cũng phải tan tành mây khói. Một khắc bên cạnh, Vương Thiên Lâm thấy hành thi của mình bị chém bạo một cỗ, trên mặt lập tức liền lộ ra biểu tình chấn nộ. Những thứ hành thi này đều là hắn phí sức thiên tân vạn khổ mới luyện chế ra được, hành thi có thể so với tu sĩ thông thần cảnh, mỗi một cụ đều là vô cùng chân quý. Hôm nay bị Diệp Thần chém bạo một cỗ, hắn tự nhiên là thương tiếc không gì sánh được. Đồng thời trong đau lòng hắn cũng là nghi hoặc không gì sánh được, bởi vì hắn đã nhìn ra được Diệp Thần cũng chỉ là một luyện thần đỉnh phong tiểu tu sĩ mà thôi. Muốn chém bạo một cụ hành thi của hắn, coi như là tu sĩ thông thần cảnh cũng làm không được. Cho dù hắn vừa rồi là bị buộc phải xuất thủ, không có chế ngự hành thi, để cho Diệp Thần thừa cơ lợi dụng, thế nhưng mà một cái tu sĩ luyện thần đỉnh phong, làm sao có thể chém bạo hành thi của hắn được cơ chứ? Ánh mắt hắn khẽ động, Vương Thiên Lâm liền thấy được thiên toái đao trong tay Diệp Thần, liền nhịn không được kinh hô. Thượng phẩm đạo khí, cách chương.